Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, tập 93, do Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học Hội Đài Loan. Xin chào chư vị Pháp Sư, chư vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ, vọng tận Hoàng Nguyên Quán, trang thứ 19, đếm ngược đến hàng thứ hai. Bắt đầu xem từ câu thứ nhất. Hữu kinh văn: vị đạt cảnh duy tâm, khởi chủng chủng phân biệt, đạt cảnh vi tâm dĩ, phân biệt tức bất sanh. Đây là bốn câu kệ trên kinh. Bốn câu kệ này rất quan trọng. Chúng ta dứt khoát không được xem thường. Vì sao vậy? Nhìn thấy điều này dường như chúng ta cũng thông đạt rồi. Thế nhưng trên kinh nói như vậy: vị đạt cảnh duy tâm, khởi chủng chủng phân biệt. Đây là cảnh giới hiện nay của chúng ta. Chúng ta khởi phân biệt chấp trước ở trong tất cả cảnh giới. Đây là sự thật. Chúng ta đọc thấy ở trên kinh Phật, chư Phật Bồ Tát thường hay nói: tất cả vạn pháp duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Điều này ở trên kinh Đại Thừa đã nhiều năm nay chúng ta xem thấy số lần quá nhiều rồi, nên tự nhiên từng giây từng phút đều có thể nhớ đến. Thế nhưng thế nào? Không có cách gì dùng vào trong đời sống thường ngày. Không có cách gì dùng vào trong đối nhân xử thế được rồi. Nếu như biết dùng là Bồ Tát. Biết dùng chính là Bồ Tát. Bồ Tát cũng có rất nhiều cấp bậc, tuy vẫn còn phân biệt chấp trước, thế nhưng phân biệt chấp trước nhẹ đi rồi, không có nghiêm trọng giống như trước đây. Tôi nghĩ rất nhiều đồng tu nghe thấy lời này của tôi đều có đồng cảm. Học Phật vào thời kỳ đầu, tôi học Phật đã 58 năm rồi. Có thể nói 20 năm đầu phân biệt chấp trước tương đối nghiêm trọng. Các vị đồng tu nên biết, lúc tôi mới học Phật là 58 năm trước. Điều này thông thường mà nói là rất có vận may. Phật Pháp là do Lão Sư Phương giới thiệu. Tôi tôn kính đối với Thầy. Người xưa nói có một phần tôn kính được một phần lợi ích, có 10 phần tôn kính được 10 phần lợi ích. tôi đối với thầy thật sự là mười phần tôn kính, cho nên mới nghe lời mười phần. Nghe lời tôn kính nhìn từ chỗ nào vậy? Những gì thầy dạy chúng ta, xem chúng ta có thật sự thực hiện không. Thật sự thực hiện rồi chính là tôn kính, chưa thực hiện thì không thể nói là tôn kính được rồi. Lão sư là ở ngay trước mặt, tiếp xúc Phật Pháp đại khái thời gian khoảng hơn 2 tuần, thì tôi biết Đại sư Chương Gia. Sau này vì phương diện tu học Phật Pháp này toàn là do thầy chỉ dẫn, tôi theo học với thầy 3 năm thì thầy viên tịch. Lúc tôi theo học với thầy, tôi 26 tuổi, còn thầy 65 tuổi. Thầy 68 tuổi thì ra đi. Lời của Đại sư Chương Gia dạy, tôi cũng là hoàn toàn y giáo phụng hành. Có điều ngày đầu tiên gặp mặt, lời thầy giảng thực sự là quá sâu. Nhìn cho thấu, buông cho được, tôi bắt đầu học. Học nhìn thấu, học buông xả. Chân thật là buông xả từng ly từng tí. Nhưng thật có lợi ích. Cái buông xả đó chính là mỗi năm một tiến bộ hơn. Sự việc này, những đồng tu cũ đã nghe tôi giảng kinh thời gian lâu rồi, có thể nhận ra được. Nghe tôi giảng kinh mỗi năm mỗi khác, mỗi lần mỗi khác, dường như có một chút trí huệ khai mở rồi. Sự việc là như thế nào? Do buông xả. Không buông xả, không khai mở trí huệ được. Buông xả một phần thì trí huệ thấu được một phần. Buông xả hai phần thì trí huệ thấu được hai phần. Tôi biết tôi không phải thượng căn lợi trí. Thượng căn lợi trí, họ bỗng chốc liền có thể buông xả ngay. Chúng tôi rất ngưỡng mộ, cũng rất kính ngưỡng những người giống như Đại sư Huệ Năng, những người như Đại sư Vĩnh Gia này. Trong tâm tôi thường nghĩ, những người này không phải phàm phu, là Phật Bồ Tát tái lai thị hiện cho chúng ta xem. Vì sao vậy? Phàm phu không làm được. Tôi chính là kẻ phàm phu. Tôi rất muốn làm mà không làm được, cho nên buông từng chút một. Làm như vậy thì được. Đây là Lão Sư Phương giảng cho tôi. Chúng ta không cách gì một bước tới trời được. Đi cầu thang thì được. Giống như cao ốc 100 tầng, thang máy thoát một cái liền lên đến rồi. Chúng tôi không có cái duyên phận này. Không có duyên phận này thì đi cầu thang bộ vậy. Đi lên từng tầng một. Chỉ cần không thoái chuyển, chắc chắn có thể lên đến đỉnh lầu. Lên đến đỉnh lầu, bạn không có khác gì so với người đi lên bằng thang máy kia, là bình đẳng. Cho nên tiên sinh Phương Đông Mỹ khuyên tôi học Phật phải giống như leo cầu thang bộ vậy. Thầy không cho phép tôi học Đại sư Huệ Năng. thì nói anh học không được đâu. Thật kỳ lạ. Nói giống như thế này thì Đại sư Chương Gia và Lý Lão Sư cũng đã nói qua với tôi như vậy. Có thể thấy các thầy đều nhìn thấy căn tánh của tôi rất rõ ràng, là tiệm tu, tiệm ngộ, cứ từ từ. Cứ từ từ thì đương nhiên phải cần có thời gian. Vì phương diện này tôi có cảm ứng, vô cùng cảm ơn Phật Bồ Tát phù hộ. Tuổi thọ kéo dài rồi. Nếu như tuổi thọ không có kéo dài, tuổi thọ của tôi vốn dĩ chỉ có 45 tuổi, cái năm 45 tuổi đó đi, nếu so với hiện nay thì kém quá xa rồi. Vì sao vậy? Cái thời 45 tuổi đó, căn bệnh phân biệt chấp trước này vẫn còn khá nghiêm trọng. Nếu hiện nay so với thời gian đó, thời đó tôi phân biệt chấp trước có 90 phần, thì hiện nay đại khái nhiều nhất cũng chỉ còn vài 30 phần. Có còn phân biệt không? Còn rất nhẹ. Đây là vị đạt cảnh duy tâm. Chúng ta thật sự chưa có đạt đến, chưa có thật sự thông đạt. Cảnh giới duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Cho nên chúng ta khởi đủ thứ phân biệt. Ta thật sự thông đạt rồi thì sao? Đạt cảnh vi tâm dĩ phân biệt tức bất sanh. Điều này là chứng minh sáu căn tiếp xúc cảnh giới sáu trần thật sự không có phân biệt chấp trước, là bạn thông đạt rồi. Bạn vẫn còn phân biệt chấp trước, bạn phải khẳng định là mình chưa thông, ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới này. Vì sao vậy? Còn nâng cao lên nữa, nếu như tự mình cho rằng đây là một loại cảm nhận sai, cho rằng ta đã hiểu ra rồi, ta đã thông đạt rồi, thì bạn không thể nâng cao lên được một tấc nào nữa. Không có cách gì nâng cao lên được nữa. Điều đó là ở tu hành, Bồ Tát tu hành, việc đáng sợ nhất là việc này. Chưa ngộ cho rằng đã khai ngộ, chưa chứng cho rằng chứng đắc rồi. Thì người tu hành này bị đọa lạc rồi. Người thế gian chúng ta thường nói là rõ ràng không biết mà cho rằng biết. Thật ra họ hoàn toàn không biết, cố gượng cho rằng mình biết rồi. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta, bất luận là ở đạo nghiệp hay là ở học nghiệp, nói là mãn tao tổn khiêm thọ ít. Nhất định phải khiêm tốn. Học đạo không những phải khiêm tốn, phải khiêm hạ. Đây là Lý Lão Sư ở Đại Trung thường hay nhắc nhở tôi. Phải khiêm hạ. Tôi đã học được chưa? Chưa có học được. Từ nhiều năm nay, trên đường Bồ Đề đã gặp rất nhiều sự cản trở, đã kích. Suy nghĩ lại, Thấy sự cản trở đả kích này là có thể tránh khỏi được. Vì sao không thể tránh khỏi gì? Không đủ khiêm hạ. Lão sư đã dạy rồi, tôi cũng nghe rồi, cũng học rồi, thế nhưng trong cảnh giới chưa dùng được. Hơn nữa lão sư còn đặc biệt cảnh cáo, hiện nay chúng tôi nghĩ lại thấy đó là lời tiên tri của thầy. Lúc đó tôi cầu học, cầu đạo đối với thầy là rất cung kính. Xem thầy giống như thánh nhân, như Phật Bồ Tát, cầu pháp với thầy, quy mà cầu pháp. Và lão sư nói với tôi, mấy chú tương lai học thành rồi, hoằng pháp lợi sanh, mấy chú hai tay bưng Phật pháp mà quỳ ở dưới đất muốn tặng cho người ta, người ta cũng chưa chắc tiếp nhận. Thầy nói không phải giống như mấy chú hiện nay còn biết đảnh lễ thầy ba lạy, cầu pháp rất là cung kính. Vì sao không còn nữa? Không còn loại người này. Bạn đem pháp truyền cho họ, trái lại còn đánh lễ họ ba lạy, họ cũng chưa chắc chịu tiếp nhận. Hiện nay là thời đại này rồi. Bạn xem, 50 năm trước người ta đã nhìn thấy rồi, thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, nhìn thấy thời đại hiện nay rồi. Ở trên kinh chúng ta cũng đọc thấy Thích Ca Mâu Ni Phật vào 3.000 năm trước đã nói qua rồi. Kinh Vô Lượng Thọ mọi người tụng rất thuộc, rất nhiều các vị đều biết. Nói đến mạt pháp, nói đến thời đại này hiện nay, ngũ thống ngũ thiêu, đạt đến cực điểm rồi. Cho nên thế giới ngày nay có rất nhiều tai nạn. Người thế gian thông thường gọi là tai họa tự nhiên. Chúng ta đã học kinh Phật rồi thì biết không phải là tự nhiên, là do công nghiệp bất thiện chiêu cảm nên, chứ không phải do một người tạo tác. Tại vì sao lại có công nghiệp bất thiện vậy? Đó chính là do đạo của thánh hiền không có người giảng dạy. Hiện nay thời đại này bạn giảng cũng không có người tin, biến thành cái gì? Cổ thánh tiên hiền lưu lại cái bảo bối này, họ không biết giá trị. Trước đây Lý lão sư đã từng có một lần dắt chúng tôi đến viện bảo tàng cố cung để tham quan. Sau đó ở trên đường trở về, đồng tu chúng tôi có rất nhiều, thầy nói với mọi người, các chú xem đồ cố cung thu thập bảo tồn, mấy chú thích cái gì nhất? Có thể đều rất thích đồ bằng ngọc thời Minh Thanh, thật sự rất đẹp. Thế nhưng những đồ bằng đồng thời Thương Chu đó, mấy chú nhất định là không thích. Nhìn qua thấy là đồ đồng nát, đó mới là báu vật. Đồ của 3-4 nghìn năm trước còn Minh Thanh chỉ mới là 300-400 năm thôi. Thế nhưng không biết giá trị. Nếu như bày ngay trước mắt hỏi bạn, bạn thích cái nào? Chắc chắn tôi thích đồ bằng ngọc. Đó là không biết giá trị. Người hiện nay phổ biến đối với đồ của tổ tiên xưa đều xem nó là đồ đồng nát, không biết sự quý báu của nó. Do không có người dạy bảo. Nếu như nhân viên thuyết minh của cố cung không giảng giải giới thiệu từng món những món đồ đồng này cho chúng ta, thì làm sao chúng ta biết nó là báu vật? Những thứ đó bạn thu thập cất giữ ở nhà, ăn trộm đến nó tuyệt đối cũng không lấy. Hiện nay văn hóa truyền thống của chúng ta, người bình thường không biết đến. Y học cổ truyền hiện nay người bình thường cũng không biết. Lúc đó tôi vẫn còn rất trẻ, theo học với thầy Phương. Thầy Phương giảng đến y học, có nói với tôi nền y học Trung Quốc có lịch sử 5.000 năm. Ở trong câu nói này hàm chứa điều gì? Trí huệ của 5.000 năm, phương pháp của 5.000 năm, kinh nghiệm của 5.000 năm, hiệu quả thực nghiệm lâm sàng 5.000 năm này. Điều này quá sức tưởng tượng. Thầy nói Tây Y nhiều nhất cũng chỉ mới 300 năm, chưa trải qua sự khảo nghiệm của lịch sử. Thầy còn nói với tôi, lúc Đại Thế Chiến lần thứ hai, người phương Tây phát minh ra thuốc kháng sinh đã cứu Tây Y. Nếu như không có thứ này thì Tây Y đã tiêu từ lâu rồi. Cho nên người già Trung Quốc là trước chúng tôi một thế hệ. Hiện nay mỗi đời một tệ dần rồi. Thế hệ này của tôi kém xa so với thế hệ trước rồi. Theo học với thầy Phương, với đại sư Chương Gia, với thầy Lý, chúng tôi đều không sánh bằng. Thầy truyền cho những học trò này, trong số những bạn học này của chúng tôi, so với thầy là kém quá xa rồi. Đây là gì? Trình độ đang đi xuống. Đây không phải là hiện tượng tốt. Tại vì sao chúng ta không thể nâng cao trình độ giống như thế hệ trước được? Chúng ta có tâm học, chúng ta cũng rất ham học, mà không có môi trường. Đây chính là duyên phận. Không có cái duyên phận này, cái duyên phận này chính là hộ pháp. Đầu năm dân quốc vẫn còn có một số vị thiện tri thức lớn chân thật. Các ngài biết và cũng rất từ bi, thật sự cũng có sức muốn làm. Nhưng hoàn cảnh chung không cho phép, xã hội động loạn. Sau khi triều đình Mãn Thanh mất nước, xã hội Trung Quốc bị quân phiệt cát cứ. Chính phủ quốc dân vừa mới thống nhất lại xảy ra chiến tranh Trung Nhật 8 năm. Cho nên đều sống trong cảnh dầu sôi lửa bỏng của chiến loạn. Học viện Chi Đa thật tuyệt vời, chỉ làm được 2 năm thì ngưng. Pháp sư Ứng Từ lập Đại học Hoa Nghiêm. Đều là do chiến loạn mà ngừng hết. Đài Loan vô cùng không dễ dàng. 60 năm ổn định, xã hội ổn định mà lòng người không ổn định. Nên không có sự hộ pháp đắc lực thật sự. Hộ pháp cần hộ trì, khiến cho đời sống của bạn không lo lắng về chuyện ăn mặc, chỗ ở, đi lại. Tâm của bạn được định lại, cố gắng học tập, vậy là có thể thành công. Ở Đài Loan thì không có gì hộ pháp lớn như thế này. Cho nên 60 năm này, hiện nay chúng tôi suy nghĩ thấy cũng xem như là uổng công. Chúng tôi vẫn được xem là khá. Tuy nhiên so với thế hệ trước thì chúng tôi vô cùng hổ thẹn. Chúng tôi hiểu rõ chân tướng sự thật này, cho nên chúng tôi có tâm, có cái nguyện vọng này, muốn giúp đỡ người, thật sự có tâm. Có tâm gì vậy? Mong thành thánh hiền, hy vọng mình thành thánh nhân, hy vọng mình thành người hiền, người thật sự phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm là xả kỹ vì người, vì chánh pháp trụ lâu, vì cứu độ chúng sanh, có thể xả bỏ thân mạng của mình, là có thể làm được. Có được người như vậy, chúng ta tạo môi trường giúp họ. Điều này hiện nay tôi có thể làm được. Lúc tôi còn trẻ, không gặp được môi trường này. Ngày nay tôi có thể giúp những người này. Tìm một địa điểm nhỏ, tứ sự cúng dường tôi chăm sóc, ăn uống, y phục, môi trường chỗ ở, học tập, tôi cúng dường. Chân thật ham học, ở nơi này 10 năm không xuống núi, thế là rất có thành tựu. Mấy năm trước, tôi đến Nhật tham dự hội nghị. Tôi còn nhớ dường như là đi lần thứ hai. Có đến tham quan núi Tỷ Duệ của Nhật Bản. Người Nhật Bản gọi nơi đó là mẹ của Phật giáo. Phật giáo Nhật Bản có 13 tông phái. Tổ sư sáng lập ra tông phái là tổ sư đời thứ nhất, đều là đi ra từ núi Tỷ Duệ này. Phương trưởng của họ tiếp đãi tôi, Tôi thỉnh giáo Ngài Phương Trượng, những vị tổ sư của các tông phái Nhật Bản năm xưa là tổ sư khai sơn, tu hành, học tập ở trên núi. Thời gian dài nhất là bao lâu? Ngài nói là hơn 30 năm. Ít nhất bao nhiêu? Là 16 năm. Thật sự, ở trên núi thời gian dài như vậy thì tâm họ định rồi. Định có thể khai trí huệ. Trí huệ khai rồi mới có thể bàn đến việc hộ trì chánh pháp. Hoằng pháp lợi sanh, tiếp nối huệ mạng Phật. Trí huệ chưa khai mở thì không làm được. Nhất định là nhờ giới đắc định, nhờ định khai huệ. Tam vô lậu học, điều này không những là do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền lại. Đức Thế Tôn nói cho chúng ta biết, tất cả chư Phật Như Lai mười phương ba đời cùng một đạo Bồ Đề, đều là đi con đường này mà ra. Nếu như chúng ta lơ là giới luật thì làm sao được chứ? Sự việc đầu tiên chính là đức hạnh. Khổng Lão Phu Tử dạy học có bốn môn. Môn đầu tiên là đức hạnh. Môn thứ hai là ngôn ngữ. Môn thứ ba là chánh sự. Môn thứ tư là văn học. Đức hạnh được xếp ở hàng đầu tiên. Phật Pháp dạy học cũng là xếp đức hạnh lên đầu tiên. Chúng tôi đến Nhật Bản tham quan núi Trĩ Duệ, hiện nay cũng không giống trước đây. Núi Trĩ Duệ tiếp đãi khách tham quan, biến thành đạo tràng du lịch rồi. Thời trước đây chắc chắn là không có tiếp đãi người tham quan du lịch. Đến nơi đó làm gì chứ? Đến nơi đó đều là để học tập, là tham học. Cho nên hiện nay học tập có cái khó khăn như vậy. Tuy nhiên thế gian này bậc trưởng giả rất giàu có, nhiều hơn trước đây. Thế nhưng người có trí huệ thì không nhiều. Giàu có là phước báo của bạn. Tuy nhiên cách dùng số tiền này như thế nào, đó là trí huệ. Không có trí huệ, tiền nhiều đi nữa khi dùng sẽ không thích đáng. Dùng tốt nhất là tu phước, được xem là rất khá rồi. Còn việc tu tích công đức thì không thấy gì cả. Phật Pháp là phải cầu trí huệ. Hoằng hộ, một thể thì Phật Pháp mới hưng dưỡng. Hoằng Pháp và hộ Pháp tôn kính lẫn nhau. Khi Phật còn tại thế, những tấm gương này rất tốt. Kỳ Thọ cấp cô độc viên là tấm gương tốt nhất. Trưởng giả cấp cô độc là cư sĩ tại gia, Thái tử Kỳ Đà, hai vị này chung tay hộ trì Thích Ca Mâu Ni Phật. lễ thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật dắt học trò của Ngài. Họ có một cái hoa viên, địa điểm rất rộng, có thể tiếp đón đệ tử thường tùy của Thích Ca Mâu Ni Phật là 1.255 người. Cúng dường Phật trong khoảng thời gian cũng tương đối dài. Phật đã giảng rất nhiều kinh tại địa điểm này. Kinh A-di-đà là giảng tại cấp cô độc viên. Phẩm sau cùng của Kinh Hoa Nghiêm là phẩm nhập pháp giới, cũng là giảng tại cấp cô độc viên. Phật giảng kinh kết thúc thì rời đi, đạo tràng trả lại cho chủ nhân. Điều này cũng là dạy cho người đời sau chúng ta. Đã xuất gia rồi, sao bạn lại còn muốn nhà nữa chứ? Đâu có loại đạo lý này. Đạo tràng là của cư sĩ, là của đồng tu tại gia, có thể cho chúng ta mượn dùng. Chúng ta hiện nay nói là cho chúng ta mượn, chúng ta có quyền sử dụng, còn quyền sở hữu thì không phải. Quyền sở hữu là của họ, sáng nghiệp là của họ, chỉ mượn dùng. Thế Tôn thị hiện điều này cho chúng ta xem. Chúng ta tự mình mua đất xây đạo tràng, việc này không như pháp. Làm như vậy là bạn đã dụng tâm sai rồi. Cho nên khi Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ, đã phó thác công tác hộ trì Phật Pháp cho quốc vương đại thần. Những trưởng giả giàu có, họ có năng lực để hộ Pháp. Đệ tử Phật, bạn xem vào thời đó, họ không có gì cả. Đời sống thường ngày của họ là ngày ăn một bữa ngọ, ba y một bát, chứ không có gì cả. Học Phật vào thời đó là hằng ngày nghe Đức Phật giảng kinh, không có sách. Đức Phật không có giảng nghĩa, bản thân cả đời không có viết gì cả. Kinh điển là sau khi Phật giảng sanh, sau khi diệt độ thì các học trò, mọi người tập trung lại với nhau, đem những gì Phật đã từng nói mà mọi người nhớ được ghi chép lại, lưu truyền cho hậu thế. Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế thì không có một bộ kinh nào cả. Kết tập kinh điển cũng đã mở cho chúng ta một tiền lệ, một loại mô phạm vô cùng tốt vì việc bồi dưỡng Pháp Sư giảng kinh Hoằng Pháp ở trong cửa Phật sau này. Tôn giả A Nan là thị giả của Đức Phật, ở bên cạnh Phật chăm sóc cuộc sống thường ngày của Ngài, là người thân cận nhất. Cả đời Thế Tôn giảng kinh thuyết Pháp, Tôn giả chưa từng rời khỏi bao giờ. Hay nói cách khác, Ngài hết thảy đều nghe. Sức nhớ của Ngài rất tốt, nghe qua một lần gần như là Ngài vĩnh viễn không thể quên. Là một thiên tài vô cùng hiếm có. Cho nên khi kết tập kinh tạng, liền thỉnh Ngài đăng tòa, thượng tòa, giảng lên một lần những gì mà Phật đã giảng cho mọi người nghe. Bên dưới có người đang ghi chép. Thính chúng là những người nào? Thính chúng là bạn học. 500 vị Đại A-la-hán. Các vị phải nhớ kỹ, trên kinh điển Phật thường hay nói, chúng ta đọc thấy 1250 người đều là Đại A-la-hán. Lúc Tôn giả A-nan kết tập kinh tạng, có 500 người tham gia. Những người này làm chứng minh cho Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan giảng lại, sau khi giảng xong họ đồng ý, không sai, là Phật nói như vậy. Vậy là ghi chép lại. Nếu như trong số họ có một người đưa ra lời phản đối, A-nan à, hình như không phải Phật nói như vậy, thì câu nói này sẽ cắt bỏ đi. Chỉ có thể cắt bỏ, không được tăng thêm. Từng câu từng chữ đều là lời chân thật của Phật. Giữ niềm tin cho hậu thế. Cho nên văn tự trong kinh điển không được phép sửa đổi. Dù in sai chép sai cũng không được sửa đổi. Mà chú thích rõ ở bên cạnh chữ này có thể là chữ gì, bị lỗi gì. Vì sao vậy? Cái lệ sửa đổi không được phép mở ra cái lệ này. Nếu như kinh điển có thể sửa đổi, bạn sửa đổi được, họ cũng sửa đổi được, sau này mọi người đều sửa đổi, kinh điển truyền đến đời sau sẽ không thể xem được nữa rồi. Sự tôn trọng đối với sách cổ chính là muốn gìn giữ tình trạng vốn có của nó, gìn giữ vĩnh viễn. Cho nên việc bồi dưỡng nhân tài trong cửa Phật, bồi dưỡng như thế nào là giảng lại. A Nan thăng tòa giảng lại ở trong cửa Phật 2000 năm nay, đặc biệt là ở Trung Quốc đều dùng cái cách thức này. Pháp sư giảng kinh thính chúng rất nhiều. Trong thính chúng, người thật sự chịu phát tâm, họ cần phải có đầy đủ ba điều kiện. Điều kiện thứ nhất là đức hạnh, tức là giới luật thanh tịnh. Điều kiện thứ hai là sức nhớ tốt. Sau khi nghe một lần rồi, cần phải nhớ được 90% mới có thể học giảng kinh. Cần phải có sức nhớ tốt như vậy. Cũng chính là nói, thí dụ thầy giảng một giờ đồng hồ, sau khi giảng xong đến ngày thứ hai, bạn đem những gì ngày hôm qua thầy giảng trong một giờ này giảng trở lại, không thêm ý của mình vào. Phải giảng thời gian bao lâu mới được xem là đạt chuẩn? Phải giảng được 50 phút. Thầy giảng 60 phút, bạn có thể giảng được 50 phút thì bạn có khả năng học kinh giáo. Cho nên sức nhớ không tốt thì vô phương học rồi. Nhưng hiện nay là dễ rồi. Hiện nay người sức nhớ không tốt cũng được. Vì sao vậy? Hiện nay có ghi âm, có ghi hình. Bởi vì trước đây thầy không thể giảng lần thứ hai cho bạn. Hiện nay có ghi âm, ghi hình. Bạn có thể nghe 10 lần, bạn có thể nghe 100 lần. Thời trước đây, người học giảng kinh thật sự phải là thương căn lợi trí. Hiện nay người căn tánh trung hạ cũng có thể học được. Đây là được lợi nhờ khoa học kỹ thuật hiện nay. Loại kỹ thuật này chúng ta nên dùng nó. Cho nên ngày nay chúng ta bồi dưỡng nhân tài giảng kinh hoằng pháp có thể không yêu cầu có sức nhớ trình độ cao giống như trước đây. Thật sự bạn nghe thầy giảng kinh một giờ đồng hồ, bạn có thể giảng 20-30 phút cũng được, cũng có thể bồi dưỡng ra được rồi. Phải nghe nhiều. Người xưa nói, đọc kinh 1000 lần, nghĩa kia tự thấy. Ta có thể nghe lại 1000 lần những gì thầy giảng, thế thì không sai một chút nào. Phải có tâm nhẫn nại, có tâm kiên trì, vĩnh viễn tinh tấn bất thối, thì không có người nào không thành công. Thế nhưng người thì khó tìm rồi. Ai có thể buông xả danh vọng lợi dưỡng chứ? Ai có thể buông xả tự tư tự lợi đây? Ai có thể buông xả sự hưởng thụ ngũ dục lục trần để chạy vào trong rừng sâu bế quan lại mà đọc sách 10 năm, hằng ngày học giảng? Muốn học kinh Hoa Nghiêm, chú giải của đại sư Thanh Lương, hợp luận của trưởng giả Lý, đây là 2 vị thầy. Bạn hằng ngày đọc chú giải của họ, học tập kinh Hoa Nghiêm, trì giới, tụng kinh, tu định, là có thể khai trí huệ. Nếu như trí huệ mở từ từ, thì nghĩa lý sâu xa trong kinh giáo bạn cũng dần dần mỗi năm mỗi khác, bạn có thể nhận ra được nghĩa lý sâu rộng vô tận. Đem vọng tưởng phân biệt chấp trước hết thảy đều buông xả, thì tự nhiên sẽ vào cảnh giới. Vào cảnh giới mình có biết không? Biết. Phân biệt chấp trước không sanh, liền vào cảnh giới ngay. Vẫn còn phân biệt chấp trước, phải nhớ kỹ, vẫn cần nỗ lực, phải sanh tâm hổ thẹn, là vẫn chưa có vào cảnh giới. Điểm này quan trọng, vô cùng quan trọng. Chúng ta xem tiếp phần kinh văn dưới đây. Tri chư pháp duy tâm, tiện xả ngoại trần tướng. Do thử tức phân biệt, ngộ bình đẳng chân không. Chữ tri này là biết thật, là biết đúng. Cái biết hiện nay của chúng ta chỉ là hiểu biết. Cái gọi là ngộ có 2 loại. Chúng ta là giải ngộ, là thông qua học tập mà hiểu rõ. Chúng ta hiểu rõ rồi, có thể chưa có chứng được. Chứng ngộ thì có tác dụng. Chứng ngộ là làm thế nào đạt được? Là thông qua sự tu hành mà có. Hành là gì? Hành là đời sống. Tu là gì? Phải đem điều chúng ta giải ngộ thực tiễn vào trong hành vi đời sống thường ngày, buông xả hết tất cả cách nhìn không tương ưng, cách nghĩ không tương ưng, cách làm không tương ưng với những gì mà chúng ta đã học trong kinh giáo, hoàn toàn áp dụng lời chỉ dạy trong kinh điển, thực hiện nó, thực hiện trong đời sống, thực hiện trong công việc, thực hiện vào trong đối nhân xử thế. Đây gọi là tu hành. Tu là điều chỉnh, hành là hành vi, hành trì. Trong hành vi hành trì có rất nhiều sai lầm. Chúng ta nương theo lời giáo huấn của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát người ta khai ngộ rồi, nên Phật Bồ Tát ở trong họ, họ là chứng ngộ, chúng ta là giải ngộ. Thông qua tu hành sẽ đạt đến chứng ngộ. Đến khi nào thực sự chứng đắc vậy? Ở trong tất cả pháp thực sự không còn chấp trước nữa, không còn phân biệt nữa. Tôi nói thêm với mọi người một cách cụ thể một chút, là không còn ý nghĩ tự tư tự lợi nữa, không còn ý nghĩ danh vọng lợi dưỡng nữa. Không còn loại ý nghĩ thọ dụng hưởng thụ ngũ dục lục trần này nữa. Trong căn bản phiền não không còn tham nữa. Đứng trước tất cả pháp thế gian và xuất thế gian không còn tâm tham. Trong tất cả nghịch cảnh ý nghĩ sân hận không còn nữa. Trí huệ hiện tiền, ngu si không còn nữa. Ngạo mạn không còn nữa, ganh ghét không còn nữa. Vậy đây gọi là công phu. Đối nhân xử thế từ trong nội tâm sanh khởi lên tính khiêm hạ. Đối với toàn bộ tất cả chúng sanh trong pháp giới hư không giới, chúng sanh là do nhiều duyên hòa hợp mà sanh. Chúng ta hiện nay gọi là động vật, thực vật, khoáng vật, đất đai sông núi đều là từ bi bình đẳng. Tâm từ bi hiện tiền là bình đẳng rồi. Người này gọi là lấy được thành tích tu hành rồi. Cuối cùng có thể đạt đến không khởi tâm, không động niệm là bạn bình đẳng với Phật rồi. Bạn chứng được Phật quả. Ở phần trước là hoàn toàn không còn những chấp trước nữa. Tôi vừa rồi mới nói hết thảy điều không còn nữa, là bạn đạt đến trình độ A-la-hán, bạn đã chứng được A-la-hán. Không còn ý nghĩ phân biệt nữa, đây là trình độ Bồ-Tát rồi. Bạn từ từ chứng A-la-hán, Bồ-Tát đều có cấp bậc. A-la-hán từ sơ quả đến tứ quả có 8 cấp bậc. Từng bước nâng cao lên. Bồ Tát có 51 cấp bậc. Cho nên muốn biết chúng ta có phải là khế nhập cảnh giới hay không, là từ trong nội tâm bạn còn có dính những tướng này hay không. Bạn có buông xả những thứ này hay chưa? Đạt đến cảnh giới này tự nhiên họ sẽ xả hết. Vì sao vậy? Biết được chân tướng sự thật toàn là giả, toàn là không. Không có cái sự việc này. Cái thứ này từ đâu mà ra? Duy tâm sở hiện. Tâm của ai? Tâm của chính mình. Thật sự là giống như nằm mộng vậy. Đang mộng, nếu như chợt giác ngộ rồi, đây là do tâm ta biến hiện ra. Tất cả người ở trong mộng đều là ta. Toàn bộ tất cả vật cũng là ta. Ta không dừng lại ở cái thân này là do tâm ta biến hiện ra. Ở trong cảnh giới này, bạn sẽ thực sự nhận ra được chân tướng sự thật là gì? Là một thể. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Bạn yêu chính mình thì sẽ yêu đất đai sông núi. Bạn không yêu đất đai sông núi chính là không yêu chính mình. Ta người không hai, sanh Phật không hai. Sanh là chúng sanh, Phật là chứng đắc cứu cánh viên mãn, là một không phải hai. Bạn xem ở trong đây, ngày nay chúng ta gọi là hài hòa. Thật sự một chút cũng không giả. Trên thực tế, cái thân này của chúng ta là tiểu vũ trụ. Hoàn cảnh bên ngoài là đại vũ trụ. Đại vũ trụ với tiểu vũ trụ là một sự việc hoàn toàn giống nhau, không có mảy may khác biệt. Điều này hầu hết mọi người vẫn có thể nhận ra được. Ngày nay chúng ta ở trong cái môi trường lớn này, chúng ta chung sống với rất nhiều người. Không phải thân của ta, nhiều thân như vậy. Làm sao chúng ta có thể xem họ thành là một thể được? Bạn quay trở lại nhìn thân, nhìn tiểu vũ trụ. Tiểu vũ trụ tổ hợp thành cái thân thể này là tế bào khác nhau. Tóc không chỉ là một sợi, lông toàn thân đều có. Đó là giống cái gì? Là giống chúng ta hiện đây ở trong môi trường lớn này vậy. Mỗi người chúng ta đây là một sợi lông. Sợi lông này là chính mình, toàn thân là chính mình. Cho nên nó là một không phải hai. Thật sự hiểu rõ rồi thì vạn pháp duy tâm, vạn pháp duy thức. Bạn mới biết trong vũ trụ không có một pháp nào không phải do tâm hiện thức biến. Tâm, cái tâm năng hiện, thức năng biến là mình. Có pháp nào không phải chính mình chứ? Bạn thực sự giác ngộ rồi, tâm chân thành của bạn, tâm từ bi của bạn từ trong tự tánh mà bộc lộ ra. Là giống như lời trong Đệ Tử Quy nói, phàm là người đều yêu thương. Yêu thương người giống như yêu thương chính mình vậy, không có khác biệt. Ở trong Phật Pháp nói, vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Từ bi đều là yêu thương. Bi là nói từ trong việc giúp đỡ chúng sanh lìa khổ. Từ là giúp chúng sanh được vui, lìa khổ được vui. Đối xử chúng sanh không có khác gì so với đối xử mình. Lời này nói thì dễ dàng, nhưng làm thì rất khó. Đó chính là công phu, đó gọi là tu hành. Chúng ta phân biệt người này với ta quá nghiêm trọng, khoảng cách quá lớn, dần dần kéo nó gần lại. Kéo đến khi nào không còn phân biệt nữa, không có khái niệm này, là bạn vào cảnh giới hoa nghiêm rồi. Nếu bạn vẫn còn cái giới hạn này, vẫn còn cái phân biệt này, là chưa vào cảnh giới hoa nghiêm. Thế nhưng phương hướng bạn đi là chính xác rồi, vẫn chưa đến, còn phải nỗ lực, nhất định sẽ thật sự làm được. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình. Vậy là ở trong pháp đại thừa, bạn đã chứng được pháp thân rồi. Cái gì là thân? Tất cả pháp là thân của ta. Tận hư không khắp pháp giới là chính mình, là giống như nằm mơ vậy, bỗng chốc sáng tỏ rồi, toàn bộ cảnh mộng là chính mình. Ở trong mộng không còn phân chia anh tôi họ, không phân nữa. Có còn anh tôi họ không? Còn. Sự thật thì sao? Sự thật toàn là chính mình cả. Tôi là do tâm của tôi biến hiện, anh cũng là do tâm tôi biến hiện, họ cũng là do tâm tôi biến hiện ra. Cỏ cây hoa lá là do tâm tôi biến hiện, đất đai sông núi cũng là do tâm tôi biến hiện ra. Là một không phải hai. Làm sao bạn có thể đi hại họ chứ? Là không thể nào. Hại họ chẳng phải là hại chính mình sao? Là giống như một cơ quan trong cơ thể chúng ta vậy. Mắt là mình, tai cũng là mình, mũi cũng là mình, tay chân cũng là mình. Bạn có thể đi hại mắt sao? Bạn có thể đi hại tay chân sao? Đó là hại chính mình mà. Ngoài chính mình ra không có người khác. Ngoài tâm ra, ngoài A-lại gia ra không có vạn vật. Chân thật biết được tất cả pháp duy tâm, bạn mới có thể buông xả trần tướng bên ngoài được. Thật ra trần tướng chính là mình. Chỗ này nói xả, xả chính là buông xả, không chấp trước nữa, không còn phân biệt nữa, không còn chấp trước nữa. Có còn trần tướng nữa không? Còn. Làm sao không còn nữa chứ? Không chấp trước nữa, biết được trong ngoài là một không phải hai. Do thử tức phân biệt, ý nghĩ phân biệt không còn nữa, vĩnh viễn đoạn sạch rồi. Vậy là vào cảnh giới Bồ Tát, chánh đẳng chánh giác, ngộ bình đẳng chân không. Tánh chân không, tướng cũng là chân không. Tướng có tánh không, sự có lý không. Tánh tướng không hai, lý sự nhất như. Dưới đây có nêu ra thí dụ. Như Thế Hữu Y Vương, trong thế gian này có vị thầy thuốc giỏi là Y Vương, dĩ diệu dược cứu bệnh, chư Phật diệt như thị Cái thí dụ này dễ hiểu. Ở trên kinh cũng thường hay tôn xưng Phật là Đại Y Vương. Chúng sanh đều có bệnh, muốn cầu Y Vương đến trị bệnh. Y Vương dùng diệu dược cứu bệnh. Chư Phật cũng như vậy. Diệu dược của Phật là gì? Vi vật thuyết duy tâm, dĩ thử phương tri. Do tâm hiện cảnh, do cảnh hiện tâm. Tâm bất chí cảnh, cảnh bất nhập tâm. Là thật sự hiểu rõ ràng, sáng tỏ chân tướng sự thật rồi. Đây là bí quyết thâm sâu huyền bí. Quyền diệu sâu xa, tinh tế, của Hoa Nghiêm mà người bình thường không cách gì lý giải được. Y Vương dùng diệu dược trị bệnh. Diệu dược đích thực là không có thuốc. Vậy bạn điều gì? Vậy bạn điều dưỡng cơ thể, thân, tâm, cảnh của bạn có thể hoàn toàn hài hòa, thống nhất, thì bạn sẽ không bị bệnh gì cả. Đây mới gọi là diệu dược. Phật thì cao siêu hơn rồi. Diệu dược của Phật là gì? Vi vật thuyết duy tâm. Bạn xem ở đây Ngài không có nói vi nhân. Vi nhân thuyết duy tâm có được không? Được. Phạm vi quá nhỏ. Trong thập pháp giới, pháp giới người, chỉ có pháp giới người mới được lợi ích. Những pháp giới khác nó không phải người. Phạm vi của Phật lớn hơn. Phật có thể bao gồm cả người, có thể bao gồm tất cả. Bạn thấy Phật hiện nay, chúng ta nói động vật, thực vật, khoáng vật là bao gồm hết rồi, là bao gồm cả hiện tượng tự nhiên. Phật hay, phạm vi mà nó bao gồm rộng lớn. Vi vật thuyết. Người chúng ta hiện nay lại sanh hoài nghi. Động vật hữu tình, có thấy nghe giác biết, có thọ tưởng hành thức, nó có thể cảm nhận, nó có thể khai ngộ. Thực vật được không? Thuyết pháp giới thực vật, nó cũng có thể tu hành chứng quả sao? Có thể. Thí nghiệm khoa học hiện nay phát hiện rồi. Thực vật có thể. Người thế gian không biết được. Thí dụ trồng cây, vì này chúng tôi đã làm 10 năm rồi. Chúng tôi bắt đầu làm từ năm 1999. Chúng tôi ở Úc Châu. ở Úc Châu tự mình làm ra một vườn rau. Chúng tôi không dùng thuốc trừ sâu, không dùng phân hóa học. Chúng tôi dùng phương pháp cổ xưa là phân hữu cơ. Tức là những chiếc lá cây này, chúng tôi đào một cái hố lớn, chôn nó ở dưới, cho nó mục nát, biến thành phân bón. Chúng tôi dùng cái thứ này là hoàn toàn dùng tự nhiên. Rau trồng rất nhiều, vườn rau rất rộng. Bình thường học viện chúng tôi cũng ăn không hết, mỗi ngày còn cúng dường cho Tịnh Tông học hội Richmond. Rau của chúng tôi quá nhiều. Các tín đồ đến học viện để học tập, khi trở về đều mang theo rau tươi về. Vấn đề đến rồi, hiện nay trong vườn rau có rất nhiều sâu bọ, rau cũng bị chúng ăn. Bạn không dùng thuốc trừ sâu làm sao được? Chúng tôi nói chuyện với sâu bọ, phát hiện thấy những con sâu bọ này hiểu được ý của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng tồn tại và phát triển, hỗ trợ hợp tác, không xâm phạm với nó. Cho nên trong vườn rau, chúng tôi có vạch ra một khu vực nhỏ. Rau trồng ở trong khu này là chuyên để cho chúng ăn. Chúng tôi cũng chăm sóc rất chu đáo, nhất định là bình đẳng, không có kỳ thị. Sâu bọ chuyên đến nơi đó ăn, cách nhau một cái bờ đất, bên này sâu bọ nhất định không đến. Bạn ra nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì sao vậy? Khu vực đó sâu bọ ăn, trên lá rau đều có thủng từng lỗ nhỏ, bạn qua bên này không tìm thấy lỗ nào. Biết nghe lời, tuân thủ giao ước. Vườn rau chúng tôi có rất nhiều cây ăn trái, trái cây rất nhiều. Chúng tôi giao ước với chim, chỉ định mấy cây. Trái cây này là chuyên cúng dường cho các bạn chim nhỏ ăn. Cây nào không chỉ định, bạn nhất định phải giữ lại cho chúng tôi. Chúng ta hỗ trợ hợp tác, cùng tồn tại và phát triển. Tôi nghĩ đến anh cũng phải nghĩ đến chúng tôi. Chim nhỏ cũng hợp tác. Thật sự, chúng đi ăn trái cây là ăn mấy cái cây đã chỉ định. Cây không có chỉ định thì chúng nhất định sẽ không đến ăn. Còn dễ bảo hơn con người. Con người không nghe lời. Những động vật nhỏ này rất hợp tác. Rau trái cây thực vật của chúng tôi, thực vật chúng tôi rất là tôn kính, rất yêu thương, bảo vệ nó, chăm sóc vô cùng chu đáo. Chúng tôi biết nó, có thấy nghe hiểu biết, nó có thọ tưởng hành thức, nó cũng hiểu được ý của chúng tôi. Cho nên chúng tôi chăm sóc nó rất chu đáo. Chúng tôi dùng máy thu âm nhỏ treo ở bên cạnh cây, trong đó hết thảy là niệm Phật, dùng Phật hiệu cúng dường cho chúng. Mở âm nhạc Phật giáo cho chúng nghe, giảng kinh thuyết pháp cũng mở cho chúng nghe. Kết quả những cỏ cây hoa lá rau này sinh trưởng rất tốt. Thật sự mỗi ngày là một bội thu. Trong vườn rau khác không có Phật Pháp, còn trong vườn rau chúng tôi có Phật Pháp. Cỏ hoa cây cối hết thảy đều cùng học Phật với chúng tôi. Cho nên thần hoa thần cây, thần thảo mộc, rau cũng có thần. Nó làm sao có thể không có được chứ? Người thường hay chăm sóc vườn rau là Pháp Sư Ngộ Khiêm. Thầy kể với tôi chuyện năm kia. Có một hôm tối thầy đi ngủ đã nằm mộng thấy nó có một dây mướp. Dây mướp báo mộng cho thầy, nó đó phát triển quá lớn quá già rồi, quý thầy hãy nhanh chóng mà hái, nếu không hái thì không thể ăn được. Nói cho thầy biết ở vị trí nào. Ngày hôm sau tỉnh dậy, thầy thật sự đi tìm, tìm thấy rồi. Vị trí đó rất khó thấy. Lúc thầy thường hay đi hái mướp đều sơ ý, cũng không có nhìn thấy. Nó núp ở phía sau lá cây, không có nhìn thấy. Cuối cùng để nó nhìn xem. Thật sự là không giả chút nào, thật sự là quá già rồi. Cho nên liền giữ nó lại, để lại làm giống nên không hái nó. Có cảm ứng. Khoáng vật. Tiến sĩ Giang Bổn người Nhật đã làm ra thí nghiệm. Thấy nó biết nghe, nó biết nhìn, cũng hiểu được ý của chúng ta. Cho nên nếu như chúng ta dùng tâm thiện, trên kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo Phật nói rất hay. Phật nói, Phật gọi Long Vương và nói với ông, Bồ Tát có một pháp có thể đoạn tất cả khổ trong thế gian. Phạm vi và tất cả thế gian này bao gồm quá lớn. Chúng ta ngày nay nói là thiên tai nhân họa, hết thảy đều bao gồm ở trong đó. Những tai nạn này, những nỗi khổ này đều có thể lìa được. Một pháp vô cùng tuyệt diệu. Một pháp này là pháp gì? Là tâm thiện, ý nghĩ thiện, hành thiện. Hành vi của chúng ta thiện là được rồi. Cho nên Bồ Tát, đây là thiện căn bản, đây là thiện xứng tánh. Tổ tiên xưa của chúng ta mấy nghìn năm nay cũng nói nhân chi sơ tánh bổn thiện. Sau đó nếu bạn nói đến nhân chi sơ tánh bổn thiện thì vật chi sơ tánh cũng là bổn thiện. Trời đất vạn vật đều là bổn thiện. Làm sao biết? Nếu như không phải bổn thiện thì Tây Phương đâu có thế giới cực lạc chứ. Phật Tỳ Lô Giá Na đâu có thế giới hoa tạng. Thế giới hoa tạng, thế giới cực lạc là do bổn thiện của bản thân chúng ta hiển hiện ra. Chúng ta dùng cái bổn thiện của chúng ta kích hoạt cái tánh bổn thiện của đất đai, sông núi, cỏ cây hoa lá ra, thì không có cái gì là bất thiện cả. Đây chính là thế giới hài hòa. Giữa con người với nhau, đó chính là xã hội hài hòa. Bạn muốn hỏi tại vì sao? Tất cả duy tâm tạo. Cho nên Phật Bồ Tát dạy chúng ta Giải quyết vấn đề không phải ở bên ngoài, mà ở trong nội tâm của chúng ta. Một khi nội tâm chúng ta thiện, thì có cây hoa lá, đất đai sông núi, hết thảy điều thiện. Nếu tâm tưởng của chúng ta bất thiện, thì cảnh giới bên ngoài hết thảy đều bất thiện. Con người là tối linh trong vạn vật. Con người có thể thành Phật, thành Bồ Tát, chính là bởi vì con người có thể dẫn đầu, có thể lãnh đạo chúng. Chúng ta thiện thì không có gì là bất thiện cả. Không phải nó lãnh đạo chúng ta, là chúng ta lãnh đạo nó. Đạo lý này bạn phải hiểu. Cho nên chư Phật cũng như vậy. Vi vật thuyết duy tâm. Phạm vi mà trong chữ Phật này bao gồm quá lớn. Do thử phương tri, do tâm hiện cảnh, do cảnh hiện tâm. Phật dạy chúng ta tiếp nhận rồi, chúng ta y giáo phụng hành, dần dần chúng ta nhận ra được lời Phật dạy là chân thật không sai chút nào. Do tâm hiện cảnh, toàn bộ tất cả tướng cảnh giới bên ngoài từ đâu mà ra? Do tâm hiện. Cái tâm này chính là bổn tánh. Quốc sư Hiền Thủ ở trong đoạn thứ nhất của bài văn này nói với chúng ta: tự tánh thanh tịnh viên minh thể, chính là chỗ này gọi là tâm. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm. Ở trong hồi thứ nhất của Kinh Hoa Nghiêm giới thiệu cho chúng ta phẩm thế giới hoa tạng, phẩm thế giới thành tựu, giới thiệu thế giới cho chúng ta. Tất cả chư Phật đều có cõi nước, tức là khu vực giáo hóa vô lượng vô biên, vô cùng vô tận. Đời thế giới này từ đâu mà có? Là do tâm của chúng ta hiện ra. Cách hiện của tâm như thế nào? Đoạn lớn thứ hai của bài văn này là khởi nhị dụng, nói cho bạn biết là hiện như thế nào. Sau khi hiện ra, bất luận là chúng sanh hữu tình hay là chúng sanh vô tình, tác dụng của họ đều có ba loại chu biến. Thứ nhất là chu biến pháp giới. Chúng ta động một ý nghĩ này trùm khắp pháp giới, nhanh hơn sóng điện từ, còn nhanh hơn ánh sáng. Ánh sáng muốn trùm khắp pháp giới, thế thì không biết phải mất bao nhiêu vạn năm. Thế nhưng sóng tâm, sóng ý nghĩ của chúng ta khi vừa động thì lập tức trùm khắp. Cho nên tận khắp pháp giới, hư không giới, phía trên đến chư Phật Bồ Tát, phía dưới đến địa ngục A Tỳ, ngàn ra đến đất đai sông núi, tất cả vạn sự vạn vật lập tức liền thông ngay. Đây là bản năng của tự tánh chúng ta. Bản năng nó là như vậy. Đây là loại chu biến pháp giới thứ nhất. Thứ hai là xuất sanh vô tận. Toàn bộ tất cả vạn sự vạn vật, hết thảy đều thuận theo ý nghĩ của chúng ta. Ý nghĩ của chúng ta nghĩ như thế nào thì đó biến ra như thế đó, là giống như đồ chơi kính dạng hoa vậy. Không có kết thúc. Hơn nữa còn nói với chúng ta là không có giống nhau, là cảnh giới không thể nghĩ bàn. Thứ ba là nói cho chúng ta biết hàm dung không hữu. Cửa Phật chúng ta thường nói tâm báo thái hư, lượng chu sa giới. Động vật chúng ta có tâm. Tâm bao thái hư lượng chu sa giới, tâm lượng rất lớn. Chúng ta hỏi thực vật có hay không, khoáng vật có hay không? Đều có. Vì sao vậy? Nếu nó không có thì nó không thể khởi cảm ứng đạo giao với chúng ta được rồi. Nó có. Cho nên ở trong khởi nhị dụng nói y báo chánh báo. Y báo chánh báo nói đến điều gì? Ở trong Phật Pháp Đại Thừa nói đến A Lại Gia. Một niệm bất giác, đó chính là khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm quá vi tế là chúng ta chắc chắn không thể phát hiện được. Cái khởi tâm động niệm mà chúng ta phát hiện được, đó là quá thô rồi. Thô đến mức không thể thô hơn được nữa. Cái niệm thô này có thể chia nó thành niệm vi tế. Chia thành niệm vi tế bạn mới hiểu được. Thật không thể nghĩ bạn. Giống như trị bệnh Nha Chu ở Cao Hùng vậy. Hơn 2 tháng trước, trước tiên đi kiểm tra. Khi kiểm tra, bác sĩ Lưu dùng một cây kim khều một chút xíu cao trong chân răng của tôi. Dường như là khều ra chút cao dơ bẩn, chỉ một chút xíu ở trên đầu mũi kim. Ông để nó vào trong kính hiển vi, là để chút cao đó vào trong kính hiển vi. Kính hiển vi có dây dẫn truyền vào máy vi tính để cho tôi thấy hình ảnh đó trong màn hình vi tính. Cái chút xíu đó là thứ gì? Là vi khuẩn. Hình ảnh của vi khuẩn đó tràn đầy khắp cả màn hình vi tính. Mới biết vi khuẩn là đáng sợ. Giống như sâu bọ vậy, cử động chi chít dày đặc. Bình thường thì không biết. Nó chỉ một chút xíu trong kẽ răng như vậy. Bác sĩ nói với tôi là bệnh Nha Chu nghiêm trọng. Hầu như mọi cây răng xung quanh đều là như vậy. Nói với tôi cũng đã sống đến hơn 80 tuổi rồi, không biết đánh răng. Đánh răng cần phải đánh chỗ nào? Chính là đánh Nha Chu. Nha Chu chính là chỗ xung quanh răng và lưu răng. Ông nói chỗ quan trọng nhất chính là chỗ này. Có dùng kem đánh răng hay không, không quan trọng. Phải chải từ từ, chải nhẹ nhàng. Mỗi cây răng ít nhất phải chải 10 lần. Phải làm sạch nó từng cái một. Chải răng như vậy mỗi ngày tốn rất nhiều thời gian. Bạn không có tốn thời gian nhiều như vậy thì chải không sạch được rồi. Cho nên chải răng nói thực ra ít nhất phải mất nửa giờ đồng hồ. Bên ngoài, bên trong răng thì bạn mới có thể làm sạch được nó. Chúng ta mới biết vi khuẩn xung quanh lưu răng này thật đáng sợ. Chúng ta muốn hỏi những con vi khuẩn này, nó là sinh vật, đặt vào kính hiển vi chính là giống như sâu bọ vậy. Nó cử động, nó có thể giao tiếp với chúng ta không? Có thể. Chúng tôi tin là không có vấn đề. Trước đây chưa có phát hiện, hiện nay chúng ta phát hiện rồi. Chúng ta phải cung kính, chúng ta phải hỗ trợ hợp tác đối với nó. Hy vọng nó không làm tổn hại răng của chúng ta. Là có thể. Tôi chải răng không có thời gian lâu như vậy. Hy vọng trong thời gian ngắn có thể chải nó sạch sẽ. Vi khuẩn nói thật ra không có chỗ nào mà không có. Trên thân chúng ta không biết có bao nhiêu vi khuẩn. Vi khuẩn không nhất định toàn là có hại. Có rất nhiều loại là cùng tồn tại và phát triển, hỗ trợ hợp tác với chúng ta. Cho nên ở trên kinh Phật nói trong một giọt nước có 84.000 con vi trùng, cái đó còn nhỏ hơn một giọt nước. Ở trong kính hiển vi, tôi hỏi bác sĩ Lưu, bác phóng to gấp bao nhiêu lần? Là 3.600 lần. Nhìn thấy một con vi khuẩn giống như là một con sâu vậy. Quá nhiều. Phật dạy chúng ta chỉ dạy một nguyên tắc. Những thứ này toàn bộ là do tâm, là do tâm của chính mình hiện thức biến. Sự tốt xấu của đó có quan hệ với ý nghĩ của chúng ta. Cho nên bác sĩ Lưu nói, pháp sư, thầy cũng hay thật nghiêm trọng như vậy mà thầy vẫn không có cảm giác gì, thầy vẫn có thể giảng kinh. Ông nói hầu hết mọi người răng như vậy là đã không thể dùng được rồi, thầy vẫn có thể dùng được. Kiểm tra tất cả sau khi làm vệ sinh sạch cho tôi, chân răng hư rồi, răng không thể dùng được nữa, chỉ có hai cái răng. Cho nên đã trồng lại hai cái đó. Đây chính là chúng ta bình thường không có niệm ác, không có hạnh ác. Tuy những vi khuẩn này nhiều như vậy vẫn được xem là không tệ. Chưa có gây tổn hại nghiêm trọng cho răng của tôi. Chỉ có hai cái răng là tương đối nghiêm trọng. Là tương ưng với giáo huấn của Phật. Do thử phương tri, do tâm hiện cảnh, do cảnh hiện tâm. Tâm không nhìn thấy. Tâm chính là thể tự tánh thanh tịnh trọn sáng. Ở đâu? Nó không phải vật chất, nó cũng không phải tinh thần. Nó có thể hiện vật chất, có thể hiện tinh thần. Cái thứ này là bổn thể của vũ trụ vạn pháp. Tất cả pháp sanh ra từ nó. Bản thân nó không phải là gì cả. Năng sanh vạn vật. Làm sao biết có cái thứ này? Từ tướng cảnh giới thì biết nó có. Vì sao vậy? Cảnh giới là do nó hiện. Nó hiện thể rắn, hiện thể lỏng, hiện thể khí. Hình tướng không ngoài ba trạng thái này. Đây là gì? Khoa học hiện nay của chúng ta biết là do tần số rung động khác nhau. Tần số chậm một chút thì biến thành thể rắn, biến thành hiện tượng vật chất. Nhanh một chút thì biến thành hiện tượng thể lỏng, nhanh hơn nữa thì biến thành hiện tượng thể khí. Nhanh nhất thì ngay cả hình tượng thể khí cũng không nhìn thấy. Đó là gì? Hư không. Cho nên hư không là tốc độ nhanh nhất. Nếu như tốc độ của nó chậm lại thì nó sẽ sanh ra biến đổi. Cùng một phân tử mà tần số rung động khác nhau. Cho nên Phật Pháp dạy người tu định buông xả vạn duyên, hồi phục về tâm thanh tịnh. Thanh tịnh đến trình độ nhất định, bạn sẽ nhìn thấy ngay toàn bộ vũ trụ, muôn trùng chúng sanh, vạn sự vạn tướng, thể, tướng, tác dụng của nó, bạn thấy đều sáng tỏ cả. Cho nên làm sao biết có cái thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng? Từ trên tướng cảnh giới bạn sẽ biết. Tâm cảnh thật sự là nhất như, là một sự diệt. Tâm năng hiện, năng sanh, năng biến. Tướng cảnh giới thì sao? Trong cảnh giới là bao gồm chúng ta hiện nay nói động vật, thực vật, khoáng vật, hiện tượng tự nhiên. Mấy loại lớn này là sở sanh, sở hiện, sở biến. Năng sở là một, không phải hai. Quan hệ của năng sở vô cùng mật thiết. Hay nói cách khác, tâm của bạn động như thế nào thì tướng bên ngoài sẽ biến đổi như thế đó. Cho nên người xưa xem tướng, trong sách tướng cũng có, gọi là tướng chuyển theo tâm. Trên kinh Phật thường nói cảnh tùy tâm chuyển. Tướng của chúng ta là cảnh, là cảnh gần nhất. Khi trong tâm bạn vui vẻ thì vẻ mặt bạn tươi cười, tướng của bạn liền xuất hiện ngay. Khi bạn rất khó chịu, bạn xem tướng mạo của bạn sẽ rất buồn phiền, rất chán nản. Tại vì sao tướng mạo lại biến đổi mỗi ngày? Do tâm trạng của bạn khác nhau, là biến đổi theo tâm trạng của bạn. Không những tướng mặt của bạn như vậy, nói cho bạn biết thêm, trên toàn thân của bạn mỗi tế bào cũng đang biến đổi. Cái vui vẻ này của bạn là từ trong tâm tánh, tâm vui vẻ xứng tánh, gọi là pháp hỷ xung bản, thì tế bào toàn thân của bạn cũng vui vẻ. Làm sao sanh bệnh được chứ? Bị bệnh là gì? Bị bệnh là trong tế bào của bạn nhiễm phải virus. Virus là gì? Tham sân si mạn, tự tư tự lợi, ganh tị phân biệt. Sau khi cái ý nghĩ này khởi lên thì tế bào của bạn lập tức bị nhiễm phải, nó sẽ sanh biến đổi. Cho nên phần trước tôi có nói, thầy thuốc thực sự cao siêu, họ trị bệnh cho bạn không cần dùng thuốc, chỉ cần giảng rõ ràng với bạn. Bạn thực sự hiểu rõ rồi, ý nghĩ của bạn vừa chuyển đổi thì tế bào bị nhiễm virus trên toàn thân lập tức hồi phục bình thường lại thôi. Nhớ kỹ, không có một pháp nào không phải sanh từ tâm. Bạn muốn giải quyết vấn đề cá nhân, vấn đề gia đình, vấn đề xã hội, vấn đề thiên hạ của bạn, giải quyết từ đâu? Ý nghĩ thật sự. Trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói, chỉ cần tâm bạn thiện, ý nghĩ thiện, hành vi thiện, thiện tối cao nhất. Cái thiện này không phải thiện của thiện ác. Vì sao vậy? Có thiện, có ác là bạn có phân biệt. Có phân biệt là bất thiện. Cao nhất khởi tâm động niệm là bất thiện. Không khởi tâm, không động niệm là thiện chân thật. không khởi tâm không động niệm về thế giới này có còn không?
Còn.
Vì sao vậy? Tuy bạn không khởi tâm không động niệm, nhưng tập khí khởi tâm động niệm của bạn chưa đoạn dứt. Đoạn dứt tập khí thật không dễ dàng. Thế là chúng ta mới chợt ngộ ra. Cõi thực báo trang nghiêm của chư Phật Như Lai là sự việc như thế nào? Chính là tập khí vô thủy vô minh không còn nữa. Thì cõi thực báo mới tồn tại. Nếu như tập khí đoạn hết rồi, cõi thực báo có còn không? Không còn. Tập khí phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể đoạn hết? Bởi vì nó không có phương pháp. Không phải giống như lỗi lầm rất rõ ràng của chúng ta hiện nay, chúng ta lập tức có thể sửa đổi được. Tập khí thì vô phương sửa đổi rồi. Tập khí là gì chúng ta phải hiểu cho rõ ràng. Người xưa nói với chúng ta có nêu ra thí dụ. Thí dụ như bình rượu, là bình dùng đựng rượu. Bạn rót hết rượu trong đó, rót sạch sẽ, dùng đồ khô lau chùi, chùi sạch sẽ, thật sự không còn một giọt rượu nào. Đây là thí dụ cho không khởi tâm không động niệm. Ngửi xem ở trong bình có còn mùi rượu không? Đó gọi là tập khí. Cái đó có thể dứt hết được nó không? Vô phương, lau chùi như thế nào cũng không hết. Làm sao mới dứt hết đây? Không cần quan tâm đến nó. Mở nắp bình ra để đó, để khoảng nửa năm ngửi xem thấy không còn nữa. Cho nên nó cần phải có thời gian. Phật nói cho chúng ta biết phải mất bao nhiêu thời gian tập khí mới có thể dứt hết vậy. Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cửa Phật thường nói Bồ Tát tu hành qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, không phải tu gì khác là đoạn dứt tập khí. Ba đại A Tăng kỳ kiếp là nói đối với ai? Là nói đối với Bồ Tát sơ trụ, Hoa Nghiêm là viên giáo. Bồ Tát sơ trụ là không khởi tâm không động niệm, là giống như trong bình rượu sạch sẽ rồi, lau chùi sạch sẽ rồi, về sau chính là tập khí, làm cho bản thân nó dần dần tiêu mất. Sau ba đại A Tăng kỳ kiếp thì có thực báo không còn nữa. Cõi thực báo không còn nữa, họ đi về đâu? Cõi thường tịch quang hiện tiền. Cõi thường tịch quang chính là thể tự tánh thanh tịnh tròn sáng, gọi là thường tịch quang. Người tu hành thật sự tu hành đến minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật là cảnh giới gì? Chính là cảnh giới mà rượu đã rót sạch sẽ trong bình rượu đó rồi, thật sự không còn nữa. Cảnh giới đó tập khí vẫn còn. Còn tập khí này thì cõi thực báo của chư Phật vẫn tồn tại. Thế thì tập khí đoạn hết rồi, bước vào đến thường tịch quang, vậy Phật Bồ Tát trong thường tịch quang có xuất hiện hay không? Chúng sanh có cảm, họ có còn ứng hay không? Chắc chắn có ứng. Vì sao vậy? Bởi vì tận hư không khắp pháp giới, tất cả tướng cảnh giới này hết thảy là do tự tánh hiển hiện ra. Sao họ lại không có cảm ứng được chứ? Cho nên chúng sanh trong thập pháp giới có cảm thì chắc chắn Phật có ứng. Chúng tôi có niềm tin kiên định đối với cảm ứng đạo giao. là hiển hiện ra từ trong lý luận này, không có một chút hoài nghi nào. Vậy thì có rất nhiều người niệm Phật bao nhiêu năm vẫn không có cảm ứng. Chúng tôi biết vì sao không có cảm ứng. Vì trong cảm của họ có kèm theo hoài nghi, họ không phải thật sự tin. Trên kinh Phật nói như vậy, được, tôi tạm thời tin vậy đi, niềm tin không thật, thì cảm ứng sẽ không rõ ràng. Nếu như niềm tin rất chân thật, không có mảy may hoài nghi, thì cảm ứng sẽ không thể nghĩ bàn. Trên kinh Phật dạy cho chúng ta biết bốn loại cảm ứng: cảm rõ ràng, ứng rõ ràng, cảm âm thầm, ứng rõ ràng, cảm âm thầm, ứng âm thầm, cảm rõ ràng, ứng âm thầm, bốn loại khác nhau. Cảm ứng vô lượng vô biên, nhưng bốn loại này đã bao gồm hết thảy rồi. Kinh Phật thật sự là kho báu vô thượng, là tôn quý nhất trong thập pháp giới, được xếp ở hàng đầu tiên. Nếu chúng sanh trong thập pháp giới muốn quay về tự tánh, không dựa vào nó không được. Cho nên con người trong đời có thể gặp được, bạn biết đó là may mắn biết bao. Trên kệ khai kinh nói với chúng ta, trăm ngàn muôn kiếp khó gặp được. Bạn gặp được rồi không tin, tin rồi mà không thể lý giải, lý giải rồi mà không thể làm theo, cũng giống như là không tin. Bạn không đạt được thọ dụng chân thật. Cho nên bạn tin rồi phải cầu mong hiểu. Hiểu càng sâu càng tốt, hiểu càng thấu đáo càng tốt. Càng thì không được, lệch cũng không được. Phải hiểu thấu đáo, phải hiểu sâu. Sau khi hiểu rồi phải làm đến được, phải sửa đổi hết tất cả những tập khí xấu của mình, thì đây gọi là tu hành. Bạn thực sự sửa đổi thì lợi ích sẽ quá lớn. Lợi ích đầu tiên là nhỏ nhất, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn nữa, là thân tâm khỏe mạnh, pháp hỷ sung mãn. Đây là lợi ích nhỏ nhất. Người thế gian chúng ta thật sự rất ấu trĩ, rất là ngu si. Họ xem việc này là lớn nhất, cái lợi ích này là quá lớn rồi. Họ không biết còn lợi ích nào cao hơn nữa. Họ chỉ biết thân tâm khỏe mạnh là tốt rồi, mỗi ngày vui vẻ tươi cười cho vậy là tốt, gia đình rất hạnh phúc mỹ mãn. Đây là chuyện nhỏ không đáng kể. Năm xưa Phương lão sư giới thiệu Hoa Nghiêm cho tôi, giảng Phật pháp đại thừa cho tôi nghe. Đó là hưởng thụ cao nhất của đời người, bày ngay trước mắt mà rất nhiều người không cần. Thế thì có cách gì bây giờ? Đây là gì? Không biết giá trị. Là giống như trong viện bảo tàng cố cung bày những đồ đồng nát đó vậy, không biết giá trị, không biết được những thứ này là của báu chân thật, Cho nên kinh Phật được xưng là pháp bảo là có đạo lý. Mấy câu nói dưới đây rất quan trọng. Tâm bất chí cảnh, cảnh bất nhập tâm. Tâm là năng hiện, năng sanh, năng biến. Cái này khó hiểu. Chúng ta vẫn là dùng màn hình tivi. Màn hình tivi là tâm. Sắc tướng mà màn hình xuất hiện ra là vật. Bạn suy nghĩ mối quan hệ của hai cái này. Chúng ta nhìn thấy sắc tướng từ màn hình chính là thấy cảnh. Từ tâm nhìn thấy cảnh là do tâm hiện cảnh. Sau đó từ trong đây chúng ta lại phát hiện thấy. Từ trong sắc tướng chúng ta biết có màn hình. Không có màn hình nó không thể hiện ra được. Đây chính là dụ cho do tâm hiện cảnh, do cảnh hiện tâm. Ở chỗ này, sau đó thì tâm bất chí cảnh, cảnh bất nhập tâm. Bạn vẫn quan sát thật kỹ từ trên màn hình. Thấy màn hình là màn hình, sắc tướng là sắc tướng. Sắc tướng không phải màn hình, màn hình không phải sắc tướng. Cái này dễ hiểu. Bày ngay trước mắt thì bạn dễ hiểu thôi. Cảnh giới đích thực chính là như vậy. Nó không lẫn lộn chút nào, nhưng nó dung hợp với nhau. Tuy dung hợp mà không lẫn lộn là giống như ánh sáng đèn vậy. Ở trong giảng đường này của chúng ta, bạn xem năm cái ánh đèn mà bạn nhìn thấy, ánh sáng hòa vào nhau, dung hợp rồi. Thế đó có nhập vào nhau không? Không nhập vào. Bạn không tin, bạn hãy tắt cái đèn này đi, ánh sáng của nó không còn nữa. Nếu như thật sự dung hợp rồi thì tắt cái đèn này nó vẫn sáng mới là đúng. Nó không dung hợp, cái nào ra cái đó. Cái này chính là tâm bất chí cảnh, cảnh bất nhập tâm. Tuy tâm cảnh hòa vào nhau, nhưng nó hoàn toàn không dính vào. Là giống như ánh sáng chiếu lẫn nhau vậy. Khi mỗi cái đèn chiếu sáng thì mỗi ánh sáng đèn đều chiếu sáng toàn bộ phòng học này. Những ánh sáng nào là ánh sáng đấy. Bạn tắt cái đèn này đi, ánh sáng của nó không còn nữa. Tắt cái đèn kia thì ánh sáng kia không còn nữa. Hãy suy nghĩ thật kỹ điều này. Đây là chân tướng sự thật. Nói cho chúng ta biết quan hệ giữa năng hiện và sở hiện. Bạn phải hiểu rõ ràng. Đường tác thử quan, trí huệ thậm thâm. Nếu như sau khi bạn học được rồi, cách nhìn của bạn đối với toàn bộ vũ trụ, nếu như bạn hiểu được đạo lý này, nếu như cách nhìn của bạn giống như vậy, đó là gì? Đó chính là Phật tri Phật kiến, chư Phật Như Lai, Đại Bồ Tát. Cách nhìn của các ngài đối với toàn bộ vũ trụ là như vậy. Với cách nhìn này bạn mới biết chư Phật Bồ Tát xem chúng ta thành là một thể của họ. Bạn nghĩ xem loại từ bi đó nếu khoác lên người của chúng ta thì chúng ta mới có thể cảm nhận được. Chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta không cảm nhận được. Phật Bồ Tát không quan tâm ta. Phật Bồ Tát từ bi, chúng tôi cũng không có nhìn thấy họ từ bi ở chỗ nào. Bạn không biết. Nếu như bạn hiểu được đạo lý này, bạn mới biết cái từ bi đó là gia trì, bạn rất viên mãn. Làm sao bạn có thể không cảm ơn chứ? Cảm ơn, biết ơn, bạn mới có thể báo ơn. Dùng phương pháp gì báo ơn đây? Ta phải giống như Phật Bồ Tát vậy. Ta cũng bao dung giống như họ vậy. Tức là ở trong ba loại chu biến, tâm bao thái hư, lượng chu sa giới, bao gồm dung chứa, có không? Họ có, ta cũng có. Như vậy là hoàn toàn cảm ứng đạo giao vào nhau. Ở trong vũ trụ chỉ thuần tịnh thuần thiện, toàn bộ tất cả những thứ bất thiện khác hết thảy đều tiêu trừ rồi. Vì đây ở ngay trước mặt tôi, ở trước mắt tôi không có, đó là huyễn tướng. Đó là do những chúng sanh cư trú trong thế gian này cộng nghiệp chiêu cảm nên. Cộng nghiệp của chúng ta giống như họ vậy, nhưng cộng nghiệp là giống như ánh sáng đèn vậy, là cùng chung. Ở trong chung vẫn là không chung, ở trong không chung vẫn là chung. Cần quán chiếu như vậy. Cố viết nhiếp cảnh quy tâm, chân không quán giả. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ học đến chỗ này thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quan. Phát tâm cúng dường do nhóm Hoa Nghiêm thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.